Tọa đàm 39. Nam mô A Di Đà Phật. Có nhiều người nói rằng muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì phải lo niệm Phật cho nhất tâm bất loạn mới được giảng sanh, chứ làm gì hộ niệm cho người ta được giảng sanh. Nếu chúng ta là hàng căn cơ cao thượng thì nên đi theo đường này. Giảng sanh an nhiên tự tại sướng hơn là đi theo con đường hộ niệm để giảng sanh. Hộ niệm thấp kém lắm. Căn cơ cao có thể kết hợp với những người thượng căn, thượng trí, niệm Phật chứng đắc, tự tại về Tây Phương. Nhưng nếu ta là hàng căn cơ thấp kém, thì không thể nào mơ đến ngày nhất tâm bất loạn. Hãy thương hại cho cái thân phàm phu này đã chịu quá nhiều đau khổ trong vô lượng kiếp rồi. Đến kiếp này gặp được câu A-di-đà Phật, xin chư vị phải cố gắng tìm mọi cách đi về Tây Phương cho được. Ta cần phải học tập phương pháp hộ niệm cho thật cẩn thận để giúp cha mẹ, giúp bà con quyến thuộc của chúng ta. Tại vì những người này căn cơ cũng thấp lắm, nghiệp chướng cũng nặng lắm. Nếu không hộ niệm cho họ thì nhất định họ sẽ bị đọa lạc. Ta không nỡ nào làm ngơ để cho người thân của chúng ta bị đọa lạc được. Trong thời mạt pháp này, Phật nói người tu hành thì có nhiều, nhưng mà người chứng đắc thì khó tìm ra một người. Vì thế, nếu thật sự không phải là hàng thượng căn mà ta khinh thường phương pháp hộ niệm, thì coi chừng trong suốt cuộc đời tu hành này, riêng mình không biết có chứng đắc được gì hay không. Nhưng trước mắt là bà con thân thuộc, đồng tu, những người có duyên với mình. Nếu mình bỏ họ, thì họ không được hưởng một chút gì sau khi mình tu hành. Và coi chừng, định sau cùng, nếu mình cũng không chứng đắc được gì cả, thì chính mình cũng bị ách nạn phủ phàng như họ vậy. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, nhất định chúng ta phải chú ý đến phương pháp hộ niệm cho thật kỹ, nhất là chư vị có cha mẹ đã lớn tuổi, có ông bà đã lớn tuổi, thì phương pháp hộ niệm này đừng bao giờ để chờ đến ngày mai mới nghiên cứu tới nha. Chần chờ thêm một ngày thôi, coi chừng sẽ ân hận suốt cả cuộc đời, không cách nào chuộc lại cái lỗi thờ ơ này. Diệu Âm đi nói chuyện về hộ niệm khắp nơi. Có nhiều người nghe đến những lời này mà ứa nước mắt. Có nhiều người cảm động đến nghẹn ngào. Họ nói, cách đây 2 tuần, cha của tôi đã ra đi. Nếu tôi biết được phương pháp này trước 2 tuần, thì có lẽ tôi cứu được cha tôi rồi. 2 tuần, 3 tuần, 1 ngày, 2 ngày, thời gian thật quá vô thường. Mong chư vị cố gắng giao lưu phương pháp hộ niệm để cứu người. Chỉ cần biết hộ niệm là biết cách cứu người. Còn chúng ta khi biết hộ niệm rồi thì hãy cố gắng củng cố phương pháp hộ niệm càng ngày càng chính xác hơn. Vấn đề của chúng ta là không phải chê pháp hộ niệm, nhưng sợ rằng nhiều khi chúng ta sơ suất mà hộ niệm cho người không đạt được kết quả như mong muốn. Có nghĩa là người thân của ta, bạn đồng tu, người có duyên được hộ niệm mà bị mất phần giảng sanh. Mong chư vị lưu ý. Trước đây chúng ta nói, trong vòng 8 tiếng đồng hồ, kiên cử khóc than, kiên cử đụng chạm. Trước khi hộ niệm, có nhiều người sơ ý nói rằng, tôi sẽ hộ niệm cho người thân của chư vị, chắc chắn được giảng sanh. Nhưng kết quả sau 8 tiếng đồng hồ cầm tay người chết lên thì thấy cứng ngắc. Lỡ nói rồi không biết làm sao, mới lén bóp nắng cho tay chân mềm lại. Sau đó nói rằng nhờ hộ niệm mà mềm mại. Xin thưa với chư vị, ta phát tâm đi hộ niệm là để cứu người, chứ không phải ta phát tâm đi hộ niệm là để giữ uy tín của ban hộ niệm. Không phải như vậy đâu. Cho nên cần nói trước với người trong gia đình là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu giúp người thân của chư vị. Còn khi hướng dẫn người bệnh thì nói con sẽ cố gắng hết sức để hộ niệm cho bác. Nhưng mà chính bác phải tin, chính bác phải nghe lời, chính bác phải nguyện giảng sanh, chính bác phải quyết lòng buông xả, chính bác không được sợ chết, chính bác phải niệm từng câu A-di-đà Phật, đừng có gián đoạn. Phải nói cho rõ, nếu mà chư vị đi hộ niệm với Diệu Âm luôn luôn nói rằng, chúng tôi tới hộ niệm, nhưng mà trách nhiệm để đưa người giảng sanh, đưa bác này giảng sanh thì 90% là ở gia đình. Quý vị để ý coi, Diệu Âm nói thẳng thắn, 90% là ở chư vị. Chư vị phải làm đầy đủ tất cả những thủ tục, những quy tắc trợ niệm, thì chúng tôi mới có thể giúp thêm 10% nữa để cho bác được giảng sanh. Chúng tôi không bao giờ nói rằng, tôi hộ niệm thì 90% người này được giảng sanh. Không phải, mà 90% là ở người đó và gia đình người đó. Mình phải trao trách nhiệm cho họ thì họ mới làm đúng quy trình hộ niệm. Nhờ vậy mà chúng ta mới trợ niệm được. Sau 8 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ, giả sử như khi mình thăm thân, thấy cái thân cứng thì nên đình việc tẩn liệm lại. Nói với người gia đình, chư vị ơi, tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng bà cụ này có trở ngại gì đây, nên thân tướng không có đẹp. Bây giờ chư vị đừng có lo việc nhập quan tẩn liệm vội, hãy phát tâm niệm thêm 8 tiếng đồng hồ nữa. Chư vị hãy quỳ trước bàn Phật, lạy Phật đi, quyết lòng cầu Tam Bảo gia trì. Chư vị còn có cái gì mà chưa thổ lộ với chúng tôi nữa không? Báo cho chúng tôi biết liền, để tôi tìm mọi cách cứu gỡ ra. Kêu một người nào ra ngoài điều tra thêm, coi thử còn có gì vướng mắc, để mình vô đứng trước bệnh nhân bắt đầu khai thị lại. Nói cho rõ ràng, nói cho minh bạch, nói cho vững vàng, nói cho gọn gàng, đơn giản, đi thẳng vào vấn đề. Nhiều khi những cái mình sơ suất này chính là cái chướng ngại chưa gỡ cho người bệnh. Những điều này trong những cuộc tọa đàm khác, Diệu Âm đã nói rất nhiều rồi. Bây giờ chúng ta cố gắng khui thêm những điều sơ suất khác. Ví dụ như ở đây có 4 cây quạt máy. Nhiều khi trong phòng của người chết nóng quá, chúng ta mở quạt máy quạt thẳng vào thân người chết. Đây là một điều cấm. Quạt thẳng vào thân người chết nhất định bị trở ngại cho họ. Hôm trước chúng ta có nói đến vấn đề quay phim. Người quay phim mở đèn ra rọi vào thân người chết để quay. Điều này tuyệt đối không nên. Khi người đã tắt hơi rồi, đừng nên chụp hình. Tiếng máy chụp hình kêu rắc rắc, lại lóe ánh sáng lên. Tuyệt đối, cấm kỵ, không nên, nhất định phải chú ý. Có nhiều người đi hộ niệm, khi người ta chết rồi, vẫn cứ ngồi sát bên cái giường người bệnh mà niệm Phật. Điều này cũng không tốt. Nên nhớ, khi thấy hiện tượng đã bắt đầu hắt hơi, xin chư vị phải nhẹ nhàng, đứng lên rất là nhẹ nhàng. Người trưởng ban hộ niệm có thể đứng lên, nhẹ nhàng cầm cái ghế, lui ra phía sau cách bệnh nhân cỡ 1.5-2 thước để niệm Phật, nhất là không được kéo ghế sột xẹt. Ví dụ như bây giờ có người đang ho đây, đến lúc đi hộ niệm nhất định không được ho. Nếu cảm thấy muốn ho thì đi ra ngoài để ho. Những người đang bệnh cảm thường bị ho thì không nên đi hộ niệm. Nếu đi hộ niệm thì cố gắng cẩn thận, mỗi lần muốn ho phải bước ra ngoài. Ho xong rồi, lặng lẽ, nhẹ nhàng bước vô. Xin chư vị nhớ cho, hộ niệm cho người bệnh là cứu cả huệ mạng của họ đời đời kiếp kiếp về sau khỏi bị đọa lạc. Công đức này vô lượng vô biên. Nếu sơ suất, ta kéo cái ghế mạnh quá, làm người chết giật mình mà nổi cơn sân nộ lên. Người ta đang nhiếp tâm niệm Phật, mình kéo ghế vô ý làm người ta giật mình, thật không tốt. Nhiều người có tập khí ưa nóng giận, chỉ cần một động tác kéo cái ghế gây tiếng động như vậy, làm họ nóng giận liền. Một cơn nóng giận có thể đưa họ đọa xuống địa ngục. Họ nóng giận thì họ xuống địa ngục, còn ta tạo ra môi giới cho họ nóng giận. Thì cái nhân quả này ta cũng chịu trách nhiệm vậy. Ví dụ khác, Có nhiều người hộ niệm lại ngồi ngay trên đầu của người chết mà niệm Phật cũng là một điều sơ suất. Không được, trên đầu của họ không được ngồi. Nếu nhà rộng một chút, nên để trên đầu một cái bàn thờ nhỏ nhỏ cũng được. Nếu không có bàn thờ đi nữa, ta cũng không được quyền ngồi trên đầu bệnh nhân mà niệm Phật. Phải ngồi hai bên là tốt. Phía dưới chân cũng không nên ngồi, cũng không tốt. Tại vì chư vị ngồi dưới chân người bệnh để niệm Phật, làm cho người bệnh cũng khó khăn cúi xuống để nhìn được chư vị. Cho nên ngồi hai bên là tốt nhất. Người bệnh có thể quay qua, quay lại đều nhìn thấy mình. Họ biết có người sát bên cạnh để hộ niệm cho họ, giúp họ cảm thấy an tâm hơn. Vị trí này khai thị hướng dẫn cũng dễ. Xin nhớ, đây là những điểm hết sức cụ thể, căn bản, đơn giản, nhưng nhiều khi mình sơ suất cũng có thể làm trở ngại cho người bệnh. Mong chư vị cố gắng chú ý từng chút như vậy, để những cuộc hộ niệm sau, nhất định chúng ta có khả năng cứu người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.